Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé giúp lễ, tôi giúp lễ từ năm 7 tuổi. Giúp lễ từ năm 7 tuổi cho đến năm 17 tuổi thì mới đi tu. Trong 10 năm giúp lễ như vậy, sáng nào cũng dậy sớm 3 giờ là dậy, mấy sứ đạo miền quê 3 giờ chuông nhất, rồi 3 rưỡi đọc kinh, rồi 4 giờ thánh lễ. Và cứ giúp lễ như vậy thì nghe những bài đọc nó quen thuộc lắm, nhất là lễ đám cưới và lễ đám tang, lễ ăn táng. Ngày xưa không có nhiều bản văn để mà lựa chọn. Lễ cưới với lễ ăn táng thì người đầu bạc thì đáng kính trọng, lúc nào cũng câu bài đọc đó. Còn lễ đám cưới thì lúc nào cũng bài trích sách Tobia. Bây giờ tôi có thể nhớ hồi xưa còn bé mà nghe thuộc lòng luôn. Bởi tối hôm thành hôn, Tobia nói với Sarah rằng chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết hôn những người như những người lương dân không nhìn biết Thiên Chúa. Thế rồi cả hai cùng cầu xin cho được an lành, và Tobia nguyện rằng nguyện xin cho chúng con được sống hăng an đến tuổi già. Chúa biết rằng không phải vì lý do tình dục mà con cưới lấy cô em đây làm vợ, nhưng chỉ vì mến yêu chồng dõi những người kính sợ Chúa. Đúng không? Nãy đọc vậy đúng không? Đúng không? Hồi xưa còn bé 6-7 tuổi cứ nghe riết, mà lễ đám cưới nào cũng giúp lễ riết. Mà hồi xưa không có nhiều bản văn lựa chọn, cứ lúc nào đám cưới là lễ sách Tobia, đám tang là sách khôn ngoan, còn phúc âm thì cứ sự gì thiên người Do Thái đến họ thử Chúa Giêsu, hỏi rằng người ta có được cái vợ bất cứ vì lý do gì không, Chúa trả lời không. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly, cứ vậy đúng không? Rồi lễ ăn táng thì lúc nào cũng cô Marta thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em không chết, nhưng bây giờ con biết rằng mọi điều thầy xin cùng Thiên Chúa, Chúa sẽ ban cho thầy. Thì chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa hồi đó nó bị nghèo nàn vì không có nhiều lựa chọn. Nhưng mà bây giờ sau Công đồng Vaticano thứ hai canh tân phụng vụ thì chúng ta thấy là trong từng mùa một, mùa vọng, bắt đầu là mùa vọng, xong rồi tới mùa gì, mùa thường niên, thường niên một á, phần một của mùa thường niên, xong tới mùa chay, sau mùa chay tới mùa gì, xong mùa chay tới mùa gì, mùa mưa. Để Chúa, từ sau mùa chay tới mùa mưa các bạn ấy. Sau mùa chay tới mùa gì, mùa phục sinh. Rồi sau mùa phục sinh tới mùa gì, trở lại mùa thường niên. Chúng ta đang sống ở mùa thường niên 2 này đó, cho đến cuối cùng là Chủ nhật thứ 34 thường niên, là kết thúc một năm phụng vụ. Như vậy cứ bắt đầu bằng mùa vọng, rồi tới mùa Giáng sinh, rồi tới mùa thường niên 1, rồi tới mùa chay, rồi tới mùa phục sinh, rồi tới mùa thường niên 2, và kết thúc bằng Chủ nhật thứ 34 thường niên, lễ Chúa Kitô vua. Và các bài đọc thì ta thấy là ngày thường nó có hai bài đọc. Bài đọc một là trích trong Cựu Ước hoặc là trích trong sách Tân Ước. Còn bài đọc 2 tức là bài Tin Mừng. Bài đọc 1 thì chúng ta được nghe là năm nay là năm gì? 2017 là năm chẵn hay năm lẻ? Năm lẻ thì chúng ta đọc bài của năm 1 tức là năm lẻ, như bài đọc Tobia mà chúng ta vừa mới nghe. Nhưng mà sang năm là năm 2018, năm chẵn hay năm lẻ? Năm chẵn thì chúng ta không phải nghe lại cái bài này nữa, mà sẽ nghe của bài đọc 1 ở năm chẵn. Chỉ có bài Tin Mừng thì ngày nào cũng giống nhau, của các ngày thường, ngày nào cũng giống nhau hết. Năm nào cũng tới ngày hôm nay là nghe lại bài Tin Mừng đó. Tin Mừng thì có 4 Tin Mừng: Thánh Matthew, Marco, Luca và Gioan. Rồi ngày Chủ nhật thì chúng ta có năm A, năm B và năm C. Ngày Chủ nhật thì có 3 bài đọc. Bài đọc 1 là trích trong sách Cựu Ước. Bài đọc thứ 2 là trích trong sách Tân Ước. Bài đọc thứ 3 tức là bài Tin Mừng. Thì 3 bài đọc đó đều xoay tua theo 3 năm: năm A, rồi tới năm B, rồi tới năm C. Có nghĩa là 3 năm mình mới nghe lại một bài Tin Mừng đó. Cho nên rất là phong phú để mình có thể nghe được hầu hết những đoạn văn quan trọng trong Kinh Thánh, Tân Ước và Cựu Ước. Bài trích sách Tobia mà chúng ta nghe ngày hôm nay thì chị em thấy là cái câu chuyện Tobia từ hôm thứ hai đến giờ mình nghe chuyện Tobia cha làm những điều tốt lành, mà một trong những điều tốt lành của ông ấy là làm cái gì? Chôn xác kẻ chết mạnh đến việc còn không biết chôn xác ai nữa là sao, nghĩa là chôn xác kẻ sống, chôn xác kẻ chết. Và từ bữa đi chôn xác kẻ chết về thì ông ấy mệt quá, ông nằm rồi con chim nó ị vào rồi ông bị mù mắt. Rồi khi mà ông bị mù mắt như vậy thì nhà túng quẫn, rồi thì mọi người xa lánh, ngay cả người vợ thân yêu cũng rỉa rói ông ấy là theo Chúa đấy, kính sợ Chúa đấy mà như vậy đấy. Thì ông ấy chỉ nói một điều là dù sao đi nữa tôi vẫn kính sợ Chúa và làm việc lành. Nhớ, kính sợ Chúa và làm việc lành. Từ đó thì giáo điểm của chúng ta nảy sinh một ý tưởng, đó là làm cái vĩnh sinh đường. Mà bây giờ nếu mà làm, nói cho đúng nghĩa, ta làm vĩnh sinh lòng thương xót. Chúng tôi sẽ cố gắng xin phép để mở một cái vĩnh sinh lòng thương xót ngay ở cổng bên giáo điểm Tin Mừng, ngay mà lối đi vào bên tay trái đó, chỗ mà ông Thánh Phêrô đang cầm cái chìa khóa đó. Ta cố gắng xin phép để mở được cái vĩnh sinh lòng thương xót ở đó, để quan sát những người chết mà họ không có điều kiện đặt ở nhà, vì nhà trọ hoặc là nhà chật hoặc là tứ cố vô thân, không có ai cả. Xưa giờ thì chúng tôi vẫn làm là những người mà chết không có ai quan tâm, không có ai ngó ngàng đến, thì chúng tôi vẫn đến thăm và lo cho họ tất cả mọi sự, lo quan tài, lo đưa đám cho họ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà nếu mà làm được cái vĩnh sinh lòng thương xót, tức là cái nơi mà nằm chờ để bước vào cuộc sống vĩnh hằng, nơi lòng thương xót của Chúa, thì ở đó tất cả những người mọi tôn giáo hoặc không có tôn giáo đều có thể đến được. Dẫu sao đi nữa, như là mẹ Teresa Hải Đồng Giê-xu, cả cuộc đời của họ đã sống không được như một con người. Họ nghèo khổ, họ bần hàn, họ bị khinh chê, họ bị loại trừ, mà đến giờ chết của họ, họ được có người đưa vào nằm trong căn nhà, được mọi người đến thăm hỏi, và họ được ra đi trong bình an của lòng thương xót Chúa. Dù họ thuộc bất cứ tôn giáo nào, ngay cả họ chống lại Thiên Chúa, thì lòng thương xót Chúa cũng mời gọi chúng ta đón tiếp họ, để cho họ có được một nơi an nghỉ trước khi trở về với lòng đất hoặc trước khi trở về với bụi tro. Cả cuộc đời của họ, mẹ Teresa cả cuộc đời của mẹ cũng đi tìm những con người đó để chăm sóc. Và khi mẹ đưa một người cùi hủi, họ bị nằm hấp hối ở ngoài đường, không ai chăm, mẹ đưa về. Và các nữ tu tắm rửa cho người bệnh đó xong, trước khi người bệnh đó qua đời thì mẹ lau mặt cho người đó. Và cái người đàn ông già nua bệnh tật đó nhỏ giọt nước mắt cuối cùng và nhuyễn một nụ cười và nói rằng: cả cuộc đời tôi sống không như một con người vì bị mọi người khinh chê ruồng rẫy khổ sở, nhưng bây giờ tôi cảm thấy bình an vì tôi đã được chết như một con người. Được chết như một con người chứ không phải chết như là một con vật. Được có người vuốt mắt, được có người đến mà cho mình nắm tay rồi mình từ từ lìa cõi đời này. Thì thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa thúc đẩy chúng tôi làm cái công việc ấy. Chúng tôi đã làm công việc là đi lo quan tài, lo đưa đám, lo hỏa táng cho những người tứ cố vô thân. Bất cứ lúc nào ở đâu họ gọi điện thoại là chúng tôi có mặt và có quan tài lo từ A đến Z cho họ. Nhưng mà vẫn còn cái thao thức là những người đó chưa có một nơi để họ nằm. Trước khi họ về với lòng đất hoặc về với tro bụi thì vĩnh sinh lòng thương xót Chúa mời gọi chúng ta làm công việc đó, phát xuất từ ý tưởng lòng thương xót được thực hành nơi ông Tobia. Và Tobia bị mọi người khinh chê cười nhạo như vậy chỉ vì dám thực hành lòng thương xót. Chúng ta thấy khi mình thực hành lòng thương xót, khi mình làm những điều tốt lành, không phải ai cũng ủng hộ mình đâu. Nhớ, những người tốt thì họ ủng hộ, còn những người không tốt họ có ủng hộ không? Tại vì những người không tốt, họ thấy những người tốt mà làm việc lành là họ ghét lắm. Kinh Thánh nói rằng kẻ dữ nói với nhau rằng cứ nhìn vào nó là chúng ta khó chịu rồi. Vì những việc lành nó làm cho chúng ta cảm thấy như là mình bị quê, mình bị cắn rứt, mình bị là khó chịu lắm. Giống như là hồi xưa tôi đi học, tôi thì nghèo cho nên là cố gắng phải học cho nó giỏi để mai mốt thì còn hy vọng có cô nào cô ngó đến. Nghèo mà. Thế thì khi mình học giỏi, mình cố gắng mình học, thì những cái đứa mà học bạn cùng lớp, mà đứa mà nó quậy, nó phá, nó lười học, nó ghét lắm. Đúng không? Nó ghét lắm, tại vì thấy mình chịu khó học, nó thấy mình học giỏi là cái thằng quậy, thằng lười nó ghét lắm. Cho nên là mỗi lần đi học về là nó cứ túm và nó đánh. Mà mình thì tứ cố và thân biết cậy vào ai, cho nên là bị ăn đòn thường xuyên. Vì những đứa mà nó bảo, tao nhìn thấy mặt mày tao ghét, tao đánh, chả có tội gì cả. Mà tôi đâu có chọc nó đâu, tôi đâu có cướp gà bồ của nó đâu. Bồ tôi còn chưa có lấy đâu mà cướp. Cho nên là nó cứ vậy nó đánh mình. Vì cái tội là mày, tao thấy mày chịu khó học là tao ghét. Đáng nhẽ giờ chơi đi nghịch đi phá thì mình không nghịch đi phá, mình cặm cùi mình học bài là nó ghét rồi. Cho nên thưa anh chị em, Tobia khi mà làm việc lành bị chính người vợ của mình cũng không cảm thông. Chính người vợ mình cũng không cảm thông mà còn chống phá, còn rỉa rói mà. Cho nên khi mà anh chị em đi vào trong lòng thương xót Chúa, nhớ một điều, nghe đấy, nhớ, không có phải đường trải thảm đâu, không có phải đường nở hoa đâu, nhưng là con đường sỏi đá, đó là con đường mang tên là đường. Vậy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường? Đó, con đường nó mang tên là con đường. Đường gì? Đường gì? Đường công lý á. Đường gì? Thập giá. Con đường thập giá. Con đường thập giá phải đi qua đau khổ rồi mới nở hoa. Cho nên khi anh chị em thực hành lòng thương xót, có nghĩa là anh chị em thực hành giới răn của Chúa. Giới răn trên hết mọi giới răn đó là yêu thương, thì phải chấp nhận những thử thách, những đau khổ. Mà những thử thách, những đau khổ ấy có khi do chính những người nhà của mình gây ra. Ví dụ ngay cả trong đời sống tu, trong một cộng đoàn mà cái chị em nào mà nó, hay là anh, ông thầy nào hay bà sơ nào mà sống đạo đức tốt lành ấy, mà ngoan ngoãn ấy, đôi khi hay bị những chị em khác nó ghét lắm. Ui, còn đạo đức giả, ui, còn gì bị đặt chịu khó. Có khi mình hăng say, mình hoạt động tông đồ, đó tôi ở trong cộng đoàn mà, mình hăng say, mình hoạt động tông đồ, về nhà mấy anh chị em ở trong nhà bắt đầu khó chịu, hát hỏng, bây giờ mới về, giáo lý bây giờ mới về. Trong khi họ ở nhà, họ ngồi họ khẩy lên, họ coi tivi chả sao, họ ngồi ở nhà, họ đọc báo, họ nghe nhạc chẳng sao. Mình đi dạy giáo lý toát mồ hôi mồ kê về, mình đi làm việc tông đồ toát mồ hôi mồ kê về, chả được anh em chị em nào trong cộng đoàn hỏi han một câu, hay là gọi là nâng khăn sửa túi, hay là cơm bưng nước rót như là ở vợ chồng đâu. Mà ánh mắt nhìn bằng những ánh mắt mang hình viên đạn. Mà nếu mà mình lại đi làm mục vụ tông đồ ra nhà sứ, mà lại được ông cho sứ ông ấy thương, mà lại được giáo dân nó quý mến, nó lại tặng quà tặng cáp cho, mà cầm cái gói quà về thì phải ngó cầm cái quà giấu như dương, chị ơi em được quà nè, hay cho sứ cho em quà này. Lườm cho chết chắc luôn, lườm cho chết chắc luôn, họ ghét lắm. Cho nên là đừng tưởng rằng mình hăng say làm việc tông đồ mà được anh chị em trong cộng đoàn mình hỗ trợ đâu, chưa chắc. Đừng tưởng mình hăng say làm việc tông đồ mà được vợ con mình hay chồng con mình hỗ trợ đâu, chưa chắc. Tobia đã trải qua cái kinh nghiệm đó, và ông Job cũng bị như vậy. Vợ Job cũng mắng rủa Job đó, nhớ không? Mà Job bị mất hết của cải đó, ma quỷ nó lấy sạch hết rồi đó. Job ngồi trên đống phân mà lấy mảnh xanh mà gãy ghẻ đó, thì vợ Job cũng rủa, nguyền rủa. Cho nên tôi cảm nhận được trong đời sống gia đình như vậy, trong đời sống cộng đoàn cũng chả hơn gì. Khi mình làm việc tông đồ, mình hăng say làm việc tông đồ, thì về nhà thế nào cũng bị, có khi bề trên hiểu lầm, nghi ngờ, có khi chị em ganh tị, ghen ghét, khó chịu. Cho nên có hồi tôi ngồi tôi chán, tôi nói tốt hơn hết thằng nào mà đi tu muốn yên thân là cứ khờ khờ đó, gọi là ngu si hưởng thái bình. Có đúng không? Cái gì cũng không biết hết, bề trên bảo làm còn không biết, bề trên bảo làm gì con chả biết làm. Thế mày không biết làm thì không cho mày làm gì cả, không giao cho mình làm gì đó, mình ngồi chơi xem tivi, nghe nhạc, đi dạo phố, nhưng mà mình không làm, mà mình ngồi đó, đứa nào làm mình nói cho sướng miệng. Ôi, dạy giáo lý vậy mà ông dạy, ôi tập hát vậy mà ông tập hát, ôi đánh nhịp vậy mà ông đánh, là ngồi mình cứ nói mà mình không làm, sướng không? Sướng không? Sướng à? Có những cái loại người như vậy, thưa anh chị em, loại người mà không làm nhưng mà cứ thích ngồi nói rồi phê bình, chỉ trích rồi nhận xét rồi góp ý đủ thứ hết. Cho nên khi anh chị em làm việc tông đồ, khi anh chị em thực hành lòng thương xót, nhớ rằng cái giá mình phải trả là sự ghen ghét, là sự ghen tị, là sự phỉ báng, là sự sỉ nhục. Và phần thưởng của chúng ta là triều thiên trên trời, chứ không phải phần thưởng dưới trần gian này đâu, thưa anh chị em. Cho nên khi mà ông cha Sopoko là linh hướng của Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bị bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu là nhục nhã ai trời. Faustina nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa, sao Chúa kỳ quá mà ông cha Sopoko này, ông nhiệt tình, ông loan báo lòng thương xót Chúa như vậy, mà sao Chúa để cho bao nhiêu khó khăn, thử thách, chống đối như vậy? Sao Chúa sai người ta đi làm rồi Chúa lại để cho người ta bị chống đối là sao? Chúa bảo với Faustina là: Này con à, nhớ ai thương ta, thương ai bao nhiêu thì ta cho họ nên giống ta bấy nhiêu. Giống Chúa là giống ở chỗ nào hả? Giống Chúa là giống ở chỗ nào? Là đau khổ giống Chúa. Ta đã bị sỉ nhục, ta đã bị bắt, ta đã bị treo trên thập giá, thì người nào mà ta yêu, ta làm cho họ nên giống ta, cũng bị chống đối, cũng bị sỉ nhục như vậy. Thì Chúa như vậy rồi sao người ta chịu đổi phần thưởng ở chỗ nào? Không, không có phần thưởng ở đời này. Nhưng Những đau khổ ấy góp phần vào những triều thiên vinh quang sau này cho cha ấy trên nước trời. Càng đau khổ đời này bao nhiêu thì vinh quang càng sáng lạn trên nước trời bấy nhiêu, chứ không phải ở đời này. Cho nên khi anh chị em mình thực hành lòng thương xót Chúa thì nhớ một cái điều như vậy. Thực hành giới răn mà Chúa nói rằng giới răn trọng trên hết mọi giới răn là yêu thương ấy, thì mình biết rằng là khi mình yêu thương bao nhiêu thì phải chấp nhận là hy sinh, đau khổ, khó khăn, thử thách bấy nhiêu. Đêm qua, bây giờ cũng phải 12 giờ mấy, 1 giờ, tôi đi ra đi một vòng đóng cửa với tắt điện coi còn cái gì không. Thì ra đài Chúa vẫn còn đăng cái điện. Vừa mới ra thì thấy con người đang ngồi nhìn giật mình. Chứ tôi sau giờ này con còn ngồi đây. Nói bây giờ con không đón được xe, bây giờ xe bít 72 về Thủ Đức thì nó hết rồi, bây giờ con không đón được xe. Và sau nãy con không đón xe, lễ xong đón về ngay đi. Lễ xong con cầu nguyện. Mà thấy anh chàng này nó cầu nguyện cái gì mà tới giờ mà vẫn còn ngồi đây. Bảo bây giờ thì con vô nhà trọ ngủ đi. Thế thì đưa tiền cho anh ta để anh ta đi nhà trọ. Một lúc sau anh ta lại quay về, lại không chịu vô nhà trọ. Bảo bây giờ con chỉ muốn nằm ghế đá này con ngủ thôi. Bảo không được, nằm ghế đá này thứ nhất là mũi nó cắn, mũi đấy nó cắn khủng khiếp lắm. Thứ hai là an ninh không có cho phép, giấy tờ không có, mà nằm đây là chết. Điều không phải ra nhà trọ. Cứ nhất định là không ra nhà trọ, cứ muốn ở đây. Mà bây giờ mình bị dằn vặt, bây giờ làm sao bây giờ? Đôi khi mình yêu thương người khác cũng khó khăn lắm. Bây giờ cho anh ta ở đây, lỡ người hiền thì không sao, mà người mà có âm mưu, mình vừa vào trong nhà cái đi theo nó xa. Xong phim luôn. Hôm nay là chiều này là có lẽ ăn táng cho du xe Trần Đình Long rồi. Thấy không, mình đâu biết được. Vì lúc đó trời tối có mình kêu ai. Mà bây giờ mình không đón tiếp người ta thì lại lòng thương xót Chúa lại không cho phép mình xua đuổi. Mà đón tiếp họ thì có nguy cơ là mất mạng của mình. Cho nên là chỉ có cách là gửi họ đi nhà trọ thôi. Cuối cùng nói mãi anh ta bảo thôi cho con ra ống cống còn nằm được. Không, ống cống nằm không được, mỗi nó cắn ăn, nó cắn ghê lắm. Tôi không thể nào đành cho anh nằm ở chỗ bất cứ chỗ nào ngoài nhà trọ, nó có cái phòng có mục mền cho anh. Cuối cùng phải gọi người hàng xóm lấy cái xe chở anh ta đi về nhà trọ, rồi gửi anh ta vào đó, rồi không cho anh ta đi vòng về đây nữa. Lúc đó là cũng 1-2 giờ sáng rồi mới đi về nằm ngủ được. Thì thưa anh chị em, cũng có lúc mà mình thấy rằng mình thực hành lòng thương xót nó bị giằng co lắm, khó lắm. Chứ bảo là yêu người khác như chính bản thân mình mà bây giờ yêu nó như chính mình, đến như là mình có thích mình bị muỗi cắn không? Thích mình bị muỗi cắn không? Không, bị làm sao để cho nó muỗi cắn được. Có thích mình bị đói không? Không thì cũng không thể để cho nó đói được. Có thích mình bị khát không? Không thì cũng không thể để cho nó khát được. Cho nên anh chị em thấy rằng là mình thực hành lòng thương xót là cái điểm sáng nhất ở cái giáo điểm tin mừng này. Có lẽ anh chị em đi đến đâu, chỗ nào cũng có thể anh chị em khấn vái cầu nguyện được hết. Chẳng có chỗ nào là không, ở đâu cũng được hết. Nhưng ở đây, một cái điểm mà phải là điểm sáng nổi bật lên ở đây, đó là mình thực hành lòng thương xót, chứ không phải là chỉ có cầu nguyện lòng thương xót. Chúa nói với Thánh nữ Faustina hai điểm. Thứ nhất là con phải cầu nguyện lòng thương xót, và thứ hai là con thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót thì con có ba cách. Thứ nhất là bằng việc làm, mà anh chị em chúng ta đây đang và cũng sẽ tiếp tục làm, bằng cách là thực hành lòng thương xót bằng việc làm. Mỗi tháng chúng ta đi những chuyến công tác bác ái. Anh chị em coi trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, anh chị em mở ra những trang hình ảnh mà anh chị em thấy được là những chuyến công tác bác ái, thực hành lòng thương xót. Có hình ảnh, có video. Nếu anh chị em muốn coi thì vào trang web tinthac.net anh chị em coi. Nếu anh chị em muốn coi trực tiếp những thánh lễ, những chia sẻ người ta thực hành lòng thương xót thì vào Facebook tinthac.net, hoặc là coi video thì đánh chữ giáo điểm tin mừng qua YouTube. Thì anh chị em thấy được cái điều đó là cộng đoàn của chúng ta phải thực hành lòng thương xót bằng những hành động cụ thể, bằng những việc làm. Mỗi tháng chúng ta có một đối tượng để mà phục vụ. Có tháng thì chúng ta chủ nhắm đến những người phong cùi, có tháng thì chúng ta nhắm đến những người bệnh, có tháng thì chúng ta nhắm đến những người cơ nhỡ. Còn tháng 6 này, tháng trái tim này, chúng ta nhắm đến những em học sinh hiếu học mà nghèo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và ngay cả đại học nữa, để chúng ta giúp cho các em có phương tiện đến trường, có thể là tập vở, bút sách, có thể là học bổng, học giúp đỡ phần học phí cho các em. Đấy là cách mà chúng ta yêu người khác như chính mình. Anh chị em có muốn con mình bỏ học không? Anh chị em có muốn con mình không có tập vở đến trường không? Trả lời to lên. Anh chị em có muốn con mình không có cái quần để mặc đến trường không? Anh chị em có muốn con mình phải đi bộ cả mấy chục cây số đến trường không? Cho nên mình không muốn cho con mình như vậy, thì mình cũng giúp cho con của người khác không phải như vậy. Vì yêu người khác như chính mình, yêu con người khác như con của mình, thương con người khác như con của mình. Đấy thưa anh chị em, ta làm cái điều răn đó thì ta đang thực hiện điều mà Chúa nói. Điều răn quan trọng trên hết mọi điều răn đó là hãy yêu thương nhau. Yêu, tình yêu thương nhau ấy phải bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Điều răn thứ nhất là mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Anh chị em nắm tay lại, nắm tay phải, nắm tay phải, còn giơ tay lên, nắm tay phải. Điều răn thứ nhất là yêu mến Chúa. Điều răn thứ nhất là
yêu mến Chúa.
Mạnh lên. Điều răn thứ nhất là
yêu mến Chúa.
Thả một ngón tay hết
lòng.
Hết lòng, hết
lòng.
Hết
sức.
Hai ngón tay, ba ngón tay, hết
yêu.
Bốn ngón tay, hết
yêu.
Được chưa? Lần làm lại nhớ nha. Điều răn thứ nhất là yêu mến Chúa. Điều răn thứ nhất là yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa hết
lòng,
hết
sức,
hết
linh hồn,
hết
trí khôn,
hết. Cái bà này bỏ hết tiền. Yêu mến Chúa hết tiền được không? Được không?
Được
chứ. Có bao nhiêu tiền mình dâng cúng hết được không? Được chứ. Hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đấy là điều răn thứ nhất và điều răn trọng nhất. Anh chị em đến đây đang thực hiện điều răn thứ nhất đấy. Nếu mà không yêu mến Chúa hết lòng, anh chị em có đến đây không? Nếu mà không yêu mến Chúa hết sức, có lết đến đây không? Nếu mà không yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, có đến đây không? Nếu mà không yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, có đến đây không? Không. Cho nên sức lực của con có bao nhiêu, con ráng, con lết đến đây. Mà con đến đây là con đến với linh hồn, chứ không phải chỉ đến với cái thân xác này. Có nhiều người đến đi lễ, đến cầu nguyện, nhưng mà chỉ đến cái thân xác mà thôi. Hồn chương ba mà da hằng thịt. Xác thì ở đây mà hồn thì đang phiêu diêu ở đâu ấy. Đang đi lên đến Phú Mỹ Hưng coi hôm nay đất nó bao nhiêu. Đang chạy sang Sacombank coi hôm nay giá đô la nó bao nhiêu. Đang chạy lên quận 7 coi đất hôm nay nó lên nó xuống thế nào. Xác ở đây mà hồn thì đang phiêu diêu ở đâu ấy. Cho nên có những người mà đang là lễ mà cứ tí lại lấy điện thoại ra nhắn. Tí lại lấy điện thoại ra tít. Tí lấy điện thoại ra, hello em yêu. Ôi giời ơi, Chúa tôi. Hết linh hồn rồi. Phiêu diêu rồi. Anh chị em thấy là khi mình đến với Chúa đó, là mình dám chấp nhận đến đây là thời giờ mình dành cho Chúa, sức lực mình dành cho Chúa, tiền của mình dành cho Chúa. Anh chị em đến đây phải nhất, ít nhất là mất ba cái đó, phải không? Thứ nhất là thời giờ. Sáng nay tôi gặp mấy chị em đi từ Nam Định, đi xe mà 2 ngày 2 đêm, đi từ Nam Định mà có bà mẹ là 92 tuổi, bà nghe cái đài lòng thương xót Chúa, bà nhất định bắt con bà đưa cho bằng được đến giáo điểm Tin Mừng này gặp Cha Long. Mà suốt chuyến hành trình bà thì bà quậy quá trời cả xe chịu không nổi, bà chỉ mong đến rồi bà nói chuyện, bà la rồi bà nhóc đủ thứ. Bà 92 tuổi mà lúc nào bà không nhúc nhích chứ, bà không chịu ngồi yên. Anh chị em thấy, anh chị em đến đây là phải chấp nhận mất thời giờ, có khi 2 ngày, có khi 3 ngày, có khi cả tuần lễ. Có anh bạn thanh niên lúc nãy lên đặt tay, nói sao rồi, nói thưa cha, hai hôm nay con xin phép về nhà thăm bố mẹ, còn tuần nguyên cả 2 tuần vừa rồi là anh đến đây thuê nhà trọ ở. Đố biết ở để làm gì, một thanh niên khoảng hai mấy tuổi mà đến đây 2 tuần lễ liền, ngày nào cũng đi lễ, ở nhà trọ ở đây để làm gì biết không? Để làm gì biết không? Xin lấy vợ á? Không. Rồi đến đây 2 tuần mà xin lấy vợ để làm gì biết không? Để cầu nguyện. Mà cầu nguyện cái gì? Anh ấy cầu nguyện là con đến đây để con cai xì ke, vì con nghiện 5 năm trời không cách nào được, ở nhà là dính, ở nhà là dính bao nhiêu lần rồi. Mà 2 tuần lễ anh ấy đến, anh ấy ở nhà trọ, rồi cứ tới giờ lễ là anh đến đây, rồi anh ấy phục vụ lễ và không còn nhớ gì nữa, không còn nhớ gì xì ke gì cả, về rất khỏe. Hai bữa qua vừa rồi quay trở lại bảo sao về rồi, có thấy gì không? Bảo không, chả không nhớ gì nữa, về đến đây còn ở tiếp, là cứ ở nhà trọ rồi chiều đến đi lễ. Mà nhiều anh thanh niên đã đến xin tôi cái điều đó, nó lạ lắm. Đến bảo thưa cha có chỗ nào cho con trọ không? Bảo làm gì, con quyết tâm cai xì ke. Bảo sao con không đi chạy cai? Bảo con đi chạy bao nhiêu lần rồi mà không có được, nhưng mà con phải đến đây, con cứ hàng ngày con đi lễ, cứ hàng ngày con đọc kinh thì con không nhớ gì đến xì ke ma túy nữa, con không nhớ gì đến chuyện dâm dục nữa, không nhớ gì đến chuyện bổ bịch nữa. Đến đây, cho nên thưa anh chị em, khi mình yêu mến Chúa hết lòng thì sức, cái tình yêu đó nó thu hút mình, nó quấn hút mình, làm cho mình không còn bị mê say vào tiền tài, không bị mê say vào của cải, không bị mê say vào sắc dục, không bị mê say vào cờ bạc, không bị mê say vào rượu chè, không bị mê say vào ma túy nữa. Phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Anh chị em đến đây là anh chị em đang chứng tỏ cái tình yêu đó. Và ai cũng phải ngạc nhiên rằng là tại sao mà ngày nào người ta cũng đến đây được như thế này. Tại sao mà ngày nào người ta cũng đến đây mà ta cầu nguyện từ sáng đến trưa, chờ đợi rồi đến chiều lễ đến tối như thế này. Cái gì thu hút người ta? Thưa, tình yêu của Thiên Chúa thu hút anh chị em, thu hút chúng tôi. Chính Chúa yêu thương anh chị em trước, và anh chị em chỉ có việc là mở lòng ra đón nhận tình yêu của Chúa. Mở càng mở bao nhiêu thì tình yêu của Chúa, ơn phúc của Chúa càng tuôn đổ tràn xuống anh chị em bấy nhiêu. Càng mở rộng lòng mình ra, hy sinh thời giờ, hy sinh tiền của, hy sinh sức lực, hy sinh công ăn việc làm luôn. Có những người dám chấp nhận bỏ công ăn việc làm mà, tại vì thưa cha, con bị stress, con bị căng thẳng quá, công ăn việc làm nó cuốn hút con vào, làm con không có bình tĩnh được, con gắt gỏng, con cáu kỉnh, con khó chịu, căng thẳng quá, con sắp bị trầm cảm rồi. Tôi nói buông bỏ hết đi, đến đây đi, đến đây cầu nguyện đi, thư giãn hoàn toàn đi, đừng có nghĩ bận tâm gì đến cái công ăn việc làm nữa, thì may ra không có bị trầm cảm. Chứ mà càng dấn mình vào thì càng bị trầm cảm, cứ lo công ăn việc làm, cuối cùng lấy tiền mà chạy thuốc, không có bỏ gì đâu. Họ dám buông bỏ và đến đây, có những người không dám buông bỏ rồi đi về. Có nhiều người theo Chúa nhưng mà không hết lòng, không hết sức, không hết linh hồn, không hết trí khôn. Đến đây thì cha đặt tay cho con tí rồi con đi về, con còn phải đón cháu, con phải nấu cơm, con phải đủ thứ hết. Mà nhất là con cứ phải lo đi kiếm tiền thôi. Mà đến đây mà không dám dành cho Chúa được một nửa ngày, từ 2 giờ đến 7 giờ tối, dám bỏ coi. Có khi là cả đời mình có bỏ một lần như vậy thử coi, có dám làm đi thưa anh chị em. Tại sao mình không dám làm thử một lần? Và có nhiều người bảo con làm sao con ghiền luôn. Ghiền không? Ghiền không? Dính không? Dính mà tình yêu của Chúa dính chặt lên mình chứ làm gì mà cuốn lại được. Cho nên là buổi tối hôm thành hôn, Sarah và Tobia mới nói với nhau rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không thể kết hôn những như những người lương dân, họ không nhận biết Thiên Chúa. Những người không nhận biết Thiên Chúa có khi họ đến với nhau chỉ vì xác thịt, chỉ vì thỏa mãn những ham muốn nhục dục, chỉ vì để thỏa mãn những cái gì mà bản năng con người đòi hỏi mà thôi. Còn người mà yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì cái đêm tân hôn, cái đêm động phòng ấy không phải là để mà thỏa mãn xác thịt. Cho nên trong cái đêm hôm đó thì Sarah và Tobia thay vì là thỏa mãn xác thịt với nhau thì quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, nguyện danh Chúa được chúc tụng lên muôn thuở muôn đời, xin Chúa chúc lành cho tình yêu của chúng con. Vì Sarah đã bị ma quỷ nó quấy phá và bảy người đàn ông lấy cô ấy đều chết hết. Cho nên lúc mà Tobia muốn cưới Sarah thì ông bố Sarah bảo rằng: con ơi, ta đâu có tiếc gì đâu, nhưng mà liệu con có phải là cái thằng thứ 8 hay không? Thế giờ sợ lắm chứ. Có một cặp vợ chồng cũng là đêm tân hôn vô cái tưởng là đêm đó là đêm là đêm động phòng hoa trúc đại khái. Cái cô nàng anh chàng bảo cô nàng: thôi tắt đèn đi em. Cô nàng bảo: không, phải bật đèn lên cho nó sáng. Ủa sao lại bật đèn lên, đêm tân hôn bật đèn lên làm gì cho nó sáng? Để mình đếm tiền coi hôm nay người ta mừng có đủ sở hụi hay không. Đêm tân hôn mà cuối cùng cũng không có để mà cho tình yêu trọn vẹn được, mà vẫn phải lo rằng là hôm nay khách đến họ có mừng có đủ tiền để mình trả nợ đám cưới hay không. Thưa anh chị em, có những người mà là nó cưới to quá, cuối cùng tình yêu nó còn ở đâu? Còn chỉ bằng tiền thôi. Tình yêu đó nó cân đo đong đếm được bằng tiền. Thì Sarah và Tobia không để cho tiền bạc nó lôi quấn, không để cho xác thịt nó lôi quấn, mà cả hai quỳ xuống và cầu nguyện trong đêm tân hôn ấy. Cái lúc và giây phút quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng là đêm tân hôn. Không chỉ nghĩ đến thỏa mãn xác thịt, không chỉ nghĩ đến bản năng tự nhiên của con người, nhưng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, không thể kết hôn, kết bạn như những lương dân không nhận biết Thiên Chúa. Cho nên những người ta không nhận biết Thiên Chúa thì người ta không chúc tụng, không ngợi khen Chúa, không yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn ta là con cái của Chúa, nhận biết Chúa thì phải đặt Chúa lên trên hết. Nào, bây giờ mời ông lên coi đặt Chúa lên ở đầu hay ở cuối. Đứng xuống. Rồi.
Thưa cha, con là Andre Vũ Đình Chiến, quê ở Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định. Con thuộc địa phận là...
Thôi được rồi, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Con được vì tháng 7 năm ngoái là con bị ung thư phổi, coi như đã chết. Nhưng rồi con gái có tin và cho cha khấn, thì con đến nay con đã được trong căn bệnh đang uống thuốc, nhưng mà thấy được trong người mạnh khỏe. Con cố tình đi đến đây để xin cha và cũng xin cộng đồng để cầu nguyện giúp cho con để thêm được khỏe lại.
Năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, năm nay con 67 tuổi.
Vâng, mãi từ Nam Định. Vâng, một ông từ 67 tuổi từ Nam Định bị ung thư phổi và cầu nguyện hôm nay cảm thấy khỏe rồi, lặn lội từ Nam Định đến đây để tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, nếu mình không yêu mến Chúa hết lòng thì mình đâu có vất vả, mất thời giờ, mất tiền của, mất sức lực để từ Nam Định đến đây để mà tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa đã chữa lành bệnh ung thư phổi cho mình. Cho nên khi anh chị em lặn lội thời giờ, tiền bạc, sức khỏe đến đây để mà làm chứng, đấy là anh chị em đang đặt lên Chúa hết tất cả, trên hết mọi sự, là hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đây, tôi tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa. Đây là tập 1 và tập 2 nha. Trong đây suốt 3 năm tôi cũng đặt Chúa, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và dốc hết tâm huyết ra để viết những lá thư lòng thương xót Chúa mà không gửi được. Hôm nay gửi cho anh. Nhà có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ còn
có chưa?
Có rồi.
Có rồi. Rồi tặng cho anh thêm một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nữa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh về bình an. Con à, rồi con được ơn gì của Chúa? Chúng ta cố gắng lên nói vắn gọn như vậy nha. Đó, yêu thương nhau là như vậy thôi. Đâu cần phải là vợ chồng mới dắt nhau được, đúng không? thấy người ta không đi được, mình khỏe thì mình cứ dắt, chứ đâu phải cứ phải chồng mới được dắt, mà không phải vợ mình thì mình không dắt, phải không? Thấy người đau, người yếu, vì yêu người khác như chính bản thân mình. Đó là cách mà anh vừa mới thực hành. À, còn con được ơn gì?
Dạ thưa cha, năm 2011 con đi lễ thứ năm bên lòng nhà thờ chị Họa về, thì đến thứ bảy con bị nhồi máu não cha.
Mồi gì, máu gì?
Nhồi máu não. Thì gia đình con đưa đi lên bệnh viện thì con bị liệt hết nửa thân người, thì lúc bây giờ nó bị ngọng nữa cha. Thế con dâu của con nó bị điện thoại cho cha là xin cha cầu nguyện cho má con. Thế là cha nhận lời, cha nhắn tin lại là cha sẽ cầu nguyện cho má con. Thế là con nằm bệnh viện 14 ngày mà chỉ cái gì cũng ở trên giường hết cha. Thế đến ngày 14, ngày thứ 14 đó cha, sáng con tự con ngồi dậy thì mấy người nằm cùng trong phòng với con bảo là thôi chúc mừng cho cô Nhung, về cứ đi châm cứu đi thì sẽ đi được. Thế con về nhà thì con dâu của con này nó bên Phật, nó lấy con của con nó theo đạo. Thế ở dưới nhà bà xui á, bà mới thấy con không đi được ở nhà, đàn ông cũng con mà đàn bà cũng con, thế họ cũng thương, họ nói con là nếu bây giờ mà chịu á thì họ sẽ hy sinh đến nhà họ làm cho con, là họ đốt bùa cho con uống. Nhưng mà con không cha, nhất định con cứ bám vào Chúa. Thì đến cái năm đó mùng 1 Tết thì con mới chở con ra nhà thờ. Thì con đi lần lần, con đi lên xin lời Chúa, lộc Chúa mùng 1 Tết. Thì con về con nó bóc ra là lời Chúa nói: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Thế là cứ dần dần qua năm 12, 13 thì con chiều nào con cũng đi lễ, nhưng mà con nó chở ra nhà thờ chứ con không đi được. Rồi nó sẽ đón con về. Rồi dưới dần dần con tự đi buông một mình được cha. Con xin tạ cảm ơn cha và cộng đoàn.
À, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Nhung.
Bao nhiêu tuổi?
Con 66 tuổi cha. Ở giáo xứ Mẫu Tâm cha.
Tân Bình.
Dạ.
Xứ Mẫu Tâm ở quận Tân Bình hả?
Ừ.
Thưa anh chị em, một người mà được ơn của Chúa, cứ từ từ đức tin của con cứu chữa con, để cho người chị em ấy hôm nay lên chia sẻ làm chứng cho Chúa như vậy. Tặng cho chị một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Một người bị nhồi máu cơ tim chứ phải không, rồi bị tai biến, nhồi máu não, rồi bị tai biến không đi được, tất cả phải ở trên giường suốt mấy tháng như vậy, và từ từ Chúa cho phục hồi đến ngày hôm nay đi đứng được. Đến đây để tạ ơn Chúa. Đây tặng cho chị Những Lá Thư Không Gửi nha. Có mấy 500 bài giảng chưa?
Thưa cha, con có rồi cha. Coi như là 6 năm con không biết tin cha ở đâu. Thế là vừa rồi con cháu của con nó có mua, nó cho con cái máy. Thế là con nghe, con cầm cái máy đó con đi nói với mọi người là để tôi cho mượn cái máy để nghe về Cha Long. Thế là cái cô Nga kia, cô nói cháu có rồi, nhưng mà mỗi đầu tháng cháu đi lễ bên nhà thờ Trung Bắc. Thì hôm ngày 2 tháng 6 vừa rồi con có đi lễ ở trên nhà thờ Trung Bắc cha. Dạ.
Yeah. Rồi con tôi xuống nãy giờ có bà cụ này, không biết là bà muốn gì đây, bà cứ đi từ cuối nhà thờ bà lên đây, bà muốn gì?
Cảm ơn cha.
À?
Cha còn bệnh cách năm mà còn ở xa năm.
Bà lên đây, bà lên đây, bà đứng cho mọi người nhìn thấy. Rồi bước lên, bước nữa bạn, bà bước lên, rồi bà bước nữa, bước rồi. Bà cụ bao nhiêu tuổi?
thấy già, còn lần này 96, 97, 98 tuổi.
96, 97, 98 và cho một trong pháo tay và cụ. Và 96, 97 và 98 bà ở đâu đến?
Này cha, con như vậy là con ở xa lắm.
Ở đâu?
Con mãi ở dưới Xuân Hà, Hải Đông, Đồng Biển, mãi ở dưới Hải Đông, Xuân Hà.
Nam Định hả? Vâng, Nam Định, chứ bà nói một chua một lũa từ từ ấp, xã, huyện rồi bà Nam Định. Rồi, bây giờ bà muốn gì? Bà muốn gì? Bà nói, bà muốn gì?
Này cha, bên rất con nhiều năm. Ừ. Thì con nghe thấy họ đọc làm thân xác của cha, thì như vậy là con nghe, coi như vậy là con ước ao đến năm. Ừ. Mà con không đi được. Ừ. Thì giờ thì con nó đưa con đi. Ừ. Cháu con nó đưa con đi, thì nó cũng muốn đến mà nói với cha để cha rủ làm thân xác. Cầu xin cùng Chúa thì Chúa tha thứ cho bệnh tật của các cháu con. Thì giờ thì nó cũng còn thanh niên tuổi trẻ, mà năm nay hai cháu, ba cháu con và một hai con nữa, thì hôm nay cùng mấy con thì đưa con đi cùng.
Tức là bà đến đây mục đích là để cầu nguyện cho con, cho cháu, đúng không?
Dạ vâng.
Rồi bà đi mấy ngày rồi bà đến đây?
Nguyện cha, con đi ở Xuân Hà, con đi xe, con phải 2 ngày 2 đêm.
Bà đi xe gì?
Con đi xe họ đi Nam Bắc.
Họ đi từ Nam ra Bắc, từ bà đi từ Bắc vào Nam mà bà đón xe Nam Bắc. Rồi bà đi 2 ngày 2 đêm. Rồi bây giờ bà mong ước cái gì, bà muốn cái gì, bà thích cái gì?
Vậy cha, con chỉ xin cha đến cùng Chúa thì để xin cha khấn khứa cho con và cha cầu nguyện cho con thì con bệnh tật con được đỡ. Con...
Nhưng bây giờ Chúa muốn bà về với Chúa, bà có vui lòng về với Chúa không?
À, con vui ạ.
À, có sợ không?
Con không sợ ạ.
Thích về với Chúa hay thích ở trần gian?
Này cha, con cũng thích về với Chúa mà Chúa chữa cho con về.
Lạy cha, con thích về với Chúa mà Chúa chữa cho con về. Rồi đây tặng cho bà cái máy 570 giảng nhé. Bà có cái máy chưa?
Con hết lòng tạ ơn cha vô cùng. Không bao giờ mà con quên cha được. Con...
Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Rồi mời bà nhé. Bà cụ về xuống ghế ngồi. Rồi con dắt bà lại ghế ngồi cha. Vâng. Thưa anh chị em thử suy nghĩ coi, một người mà 97, 98, 96 tuổi mà đi từ ngoài Bắc vào đây 2 ngày 2 đêm lặn lội vào chỉ để cầu nguyện cho con, cho cháu của mình, có phải là bà ấy đang yêu mến người khác như chính mình không? Bà ấy đau, bà ấy bệnh, bà cũng muốn bà ấy khỏi bệnh, nhưng bà không nghĩ đến bà mà lặn lội từ ngoài Bắc vào trong này chỉ để cầu nguyện cho con, cho cháu của mình. Cái tình yêu đó nó có tuyệt vời không thưa anh chị em? Tình yêu của một người bà, của một người mẹ 96, 97, 98 tuổi mà sẵn sàng về với Chúa mặc dầu Chúa chữa cho về. Đẹp không thưa anh chị em? Đẹp lắm chứ. Mà một người cứ mở miệng ra là lạy cha, lạy cha, lạy cha. Cái cách mà bà được giáo dục từ xưa đến giờ mà, với những người ngoài Bắc mà gặp cha là phải lạy cha, đúng không? Rồi con xin phép mới lạy cha, đúng không? Thôi thì bây giờ bà cụ, bà 97, 98 rồi thì giờ mình không nói. Nhưng mà còn những người của chúng ta, những người trẻ chúng ta ngày hôm nay bây giờ, mình gặp một linh mục mình có lạy cha không? Không, chỉ có lạy Chúa thôi. Chỉ có Chúa mới là đấng mà mình mến hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và chỉ có Chúa là mình mới lạy Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời. Nếu mình gặp ông cha, một linh mục mà cũng lạy Cha thì biết là ông cha là cha nào rồi. Mình cũng đọc kinh lạy Cha là lạy Cha chúng con ở trên trời thì nghĩa là sao? Anh chị em thấy không? Đúng không? Mình đọc kinh lạy Cha là lạy Cha chúng con ở trên trời. Mà mình gặp một ông linh mục, có khi ông còn trẻ măng, lắm tuổi con, tuổi cháu mình mà cũng lạy Cha. Mà ông linh mục đó mà còn dám lắm xưng mình lại là ở cha đó thì cũng cha, ông linh mục đó thì không còn cái gì cả. Cái nhân bản không cho phép, không cho phép mình đáng tuổi con, tuổi cháu, bà cụ ấy lớn như thế, ông cụ ấy lớn như vậy, mà mình mở miệng ra mình nói cha, xưng là cha, rồi gọi những người mà đáng tuổi bố, tuổi ông, tuổi cụ của mình là con, làm sao mình được phép nói chuyện, nói như vậy thưa anh chị em? Rồi những người tôn giáo khác, những người ngoài đạo họ nhìn vào, họ nghe được, họ có chấp nhận được không? Họ có nói là cái ông này láo không? Họ có nói ông này hỗn không? Thấy chưa? Và họ bảo cái đạo gì mà kỳ vậy? Sao mà hỗn láo quá vậy? Sao vô phép vô tắc quá vậy được? Cho nên là những anh linh mục trẻ đừng bao giờ mà mở miệng xưng là cha với những người đáng tuổi cha, tuổi ông của mình. Thưa anh chị em, nhớ dùng cái. Và anh chị em, xin anh chị em cũng đừng làm cho chúng tôi bị hư đi. Có khi giáo dân làm chúng tôi hư đi, tôi cũng chẳng thích gì mà riết gọi cái lạy cha xong cũng thích, cũng lạy cha cũng thích, cũng thích gọi. Có phải chết không? Anh chị em đang làm hại chúng tôi, đang giết chúng tôi, đang tập cho chúng tôi hư đi. Đáng nghĩa thì tôi đi một cách khiêm tốn như vậy, đang cúi mình như vậy, đang đi khiêm tốn. Tuy nhiên, lạy cha, lạy cha, mặt tôi vác lên lạy cha. Thế chị em thấy không? Có phải chị em làm chúng tôi hư đi không? Có phải không? Có phải giáo dân làm linh mục hư không? Thế chứ? Còn gì nữa? Tại mình cứ nâng ông lên, nâng quá không có đúng, không có nâng, không được nâng quá. Chỉ có Thiên Chúa là Chúa trên hết. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay chứ phải tôi nói đâu. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đặt Thiên Chúa là đấng duy nhất, đấng tối cao, đấng mình tôn thờ, và chỉ có một mình Ngài mà thôi. Không có một ai trên trần gian này xứng đáng để mình tôn thờ, để mình lạy hết. Không có lạy ai trên đời này hết đó. Tôi là dứt khoát không có lạy ai hết đó. Chết thì chết, không có lạy. Tôi chỉ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhớ không? Ngày xưa các thánh tử đạo nó bắt lạy bụt thần đó mà không lạy, cho nên là nó giết đó, là như vậy, ta tử vì đạo đó. Còn bây giờ mình đi lạy người này, lạy người kia là sao? Không có lạy ai trên cõi đời này hết. Chết thì chết, tôi không có lạy. Đói thì đói, khát thì khát, tù thì tù, không có lạy ai. Tôi chỉ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì Chúa nói như vậy mà ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Lạy ai bây giờ? Ông kia có lạy ai không? Lên đi. Lạy, lạy.
Dạ, thưa kính thưa cha và cộng đoàn.
Ông đang tính lạy cha, ông kính thưa cha. Rồi, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con được ơn Chúa trở lại lành con ạ. Con tháng 4 năm ngoái là con bị đau dạ dày và bị sỡ gan nha. Mà con có nghe người ta bay cho con là bệnh gan thì về ngoài Bắc có thầy chữa gan rồi. Thì con cùng về ngoài Bắc theo thầy uống 8 tháng. Sau đó con vào bệnh viện chờ rầy kiểm tra thì bác sĩ bảo là vẫn không lành. Thì bác sĩ bảo là cháu uống thuốc Tây. Thì con nói con đang còn theo uống thuốc Nam. Thì bác sĩ bảo là uống thuốc Tây, uống thuốc Nam là chết, là hư gan. Thì con lại bác sĩ bán nha, 2 tháng thuốc Tây thì con về uống được 2 tháng thì con lại hỏi thầy thuốc Nam. Thầy thuốc Nam là bảo là anh uống thuốc Nam nha, anh mà uống thuốc Tây là chết. Thì con cũng hoảng.
Mà thuốc Nam cũng chết. Thuốc Tây cũng chết, thuốc Nam cũng chết, thuốc Bắc cũng chết, cuối cùng có chết không?
Và lúc đó lại con cũng hoảng mang, con không biết uống thuốc gì nữa. Thì sau con mới nhớ đến nhà con có ba cụ, có anh bác làm bác sĩ. Thì con mới sáng hỏi là theo như anh làm bác sĩ đấy thì bệnh của em anh nên uống thuốc gì? Anh bảo là chả có được uống thuốc gì lành cả. Thì anh em bảo là nếu muốn đỡ thì đi bệnh viện nhiệt đới tiêm mới lành. Thì nhưng mà hết nhiều tiền, nên con mới hỏi là hết nhiều thì bao nhiêu anh? Thì anh bảo là tầm 300 triệu trở lên. Thì con mới nói là chứ 300 triệu thì con không có.
Rồi cuối cùng thì anh đi thuốc nào?
Cuối cùng là con xin phó chứng nhà chùa mẹ. Là bởi vì con hai đứa cùng bị bệnh mà bác sĩ bỏ tay cả hai. Thì đến con bị bệnh như thế này thì dư con xin phó dựng cho chùa mẹ, là xin chùa mẹ thương đến con là cột trụ của gia đình, thì xin chùa mẹ cắt bệnh cho con để con cùng với vợ lo cho hai con. Mà chùa mẹ mà không bắt bệnh cho con mà bắt con mang cái bệnh này để mà đến tôi thì con cũng xin vâng lời và cảm tạ. Thì sau đó con về được mấy ngày thì nghe người bảo là đi lề, thì nghe họ bay cho là anh đi Cha Long ở Nhà Bè cái. Ở Nhà Bè là có Cha Long ở Long Chùa Thương Xót chữa bệnh rất giỏi.
Ông nói vậy chết tôi rồi, tôi đâu có chữa bệnh rất giỏi đâu, ông ra đây ông nói vậy chết tôi rồi, ông ra đây. Đừng có ai nói như vậy chết tôi nha. Thứ nhất tôi không có chữa bệnh, và thứ hai tôi chẳng có chữa giỏi, và thứ ba nữa là chỉ có Chúa chữa mà thôi. Đừng có ai đi đồn thổi kiểu đó là có Cha Long chữa bệnh rất giỏi là chết. Tại vì chỉ có mình Thiên Chúa mà thôi, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, chạy đến với Chúa mà thôi. Rồi cuối cùng thì anh chạy đến, rồi sao kể tiếp cho mọi người nghe.
Sau đó là con cũng không uống thuốc nào nữa cả. Con họ bà gia đi cha thì con xuống đây cha hôm mông 5 tháng 4 là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Con cùng với 13 người trên nhà con xuống đấy, thì hôm đó cha không đặt được tay lên đâu. Thì con về con vẫn tín, bởi vì con nghĩ là phục cho ai không thấy mà tín mà. Thì con về được nhà được 2 ngày nữa thì đến cha xử nhà con lại tổ chức đi Đức Mẹ Măng Đen ở Con Tum. Thì hai cha con nhà con lại tiếp tục hành trình đi Đức Mẹ khẩn tiếp. Thì con đi được 2 ngày Đức Mẹ về là con ra đi khám kiểm tra lại, thì bác sĩ bảo bệnh của con không có gì nữa, lành cả rồi. Dạ dày cũng lành, cũng không có vi khuẩn, mà gan anh cũng không phải uống thuốc nữa. Thì hôm nay con được xuống đấy để làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa, và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con xin cảm ơn. Mà
rồi chúng tôi tặng cho anh cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Để một cái lá thì cho gan, một cái lá thì cho bị gan với dạ dày vào. Đây, một cái cho gan, một cái cho dạ dày nha. Anh đọc để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ con có ba chị cháu con một cái. Con có giới thiệu cho được hai người bên ngoài. Họ cùng chính con đi theo xuống đấy cha.
Ai? Hai người ngoại đạo hả? Ai? Hai anh. Rồi, mời
con đi.
Mời hai anh lên đây để tôi tặng cho hai mỗi người cái máy. Đây, mời hai anh người tôn giáo bạn. Được cũng một chút đi bà, một chút. Đây mời hai anh tôn giáo bạn lên đây chúng tôi. Con ngoại đạo à? Rồi xin mời anh. Anh ở đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk ạ.
Anh là đạo nào?
Con bên đạo Phật.
Rồi anh hôm nay anh đến đây anh thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Thì nói chung là cách đây cứ nửa tháng ạ, thì có anh hiệp đây là hàng xóm, thì anh cũng đi về thì con cũng mắc cái căn bệnh, con cũng để đau dạ dày với cả cũng viêm gan, thì con như vậy là cũng đi chữa thuốc tây cứ các cái cũng không khỏi. Nên bây giờ con bảo là thì anh bảo đây thì chú cũng bệnh như tôi, thì con cũng không phải là nhạo báng gì cả, thì con thấy anh kể vậy là con cũng rất mừng, vì đã cái căn bệnh con có thể là như vậy được, con nhờ vào Chúa như vậy. Thì hôm nay con mới đến để xin Chúa với cha một cộng đồng để cầu nguyện cho con.
Giống như anh này bị gan với dạ dày đúng không? Và anh đã được chữa lành như thế nào rồi đó? Anh biết, còn anh?
Dạ thưa cha và chùa, con ấy bị đau lưng, bị bệnh đau lưng và bị dạ dày.
Cũng dạ dày mà hơn cái lưng. Đây tặng cho anh cái máy 500 bài giảng về anh nghe nhá. Anh đạo nào?
Dạ. Dạ.
Anh có đạo không?
Dạ con đạo nha.
Đạo với ông này. Ông này đạo với ông này. Hai ông đồng đạo rồi. Mời hai anh. Rồi mời anh. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn hai người anh em đã đến với chúng ta. Cái việc của chúng ta là như vậy đó. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, và mình đưa những người chưa biết Chúa để họ nhận biết được rằng là có một Thiên Chúa mà mình phải yêu mến hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn con được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Dạ, trước tiên con xin cảm ơn cha. Thì con là Mai Thị Tư, 58 tuổi, hiện nay con ở Định Quán. Thì đoàn xe của con hôm nay là 3 xe lớn thì đến, thì nay con cũng xin cảm ơn cha là bệnh tật của con là hơn 2 năm trời rồi mà con bị nấm tay đó cha. mà con đi hết bệnh viện nọ bệnh viện kia không được, thì con cũng nhờ ơn được cái chú mà cách đây 20 cây số, thì chú đi đến cửa cha về thì chú mách bảo cho con, thì từ Tết ra đến giờ con đến cửa cha để con cầu nguyện, con xin Chúa mà con bên đạo Phật.
Chị lên bên đạo gì?
Con bên đạo Phật ạ.
Wow, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa đã gửi một người tôn giáo bạn đến đây. Rồi con đến đây được mấy lần?
Dạ, con đến đây từ Tết đến giờ là con cứ theo cái chú mà chú chỉ đường cho con đến cửa cha là con cứ 1 tháng 2 lần. Rồi con đến con cứ giơ 2 bàn tay về con cầu nguyện, mà con đi thuốc bệnh viện Gia Liễu 600 ngàn một hộp thuốc để bôi mà cũng không được. Rồi con uống thuốc hết 1,3 triệu. Tết ra hôm mùng 8 là con chở con xuống Gia Liễu, con chữa cũng không được, con buồn lắm. Mà tối ngày là con chỉ khóc con rầu, mỗi lần mà nước vào đôi bàn tay của con là bùng hết luôn bàn tay. Con sợ gì đâu, bây giờ con cũng nhờ ơn được của cái chú. Chú mách bảo cho con bây giờ đôi bàn tay con lành lặn rồi. Dạ, dạ. Rồi, sau nữa là con về xoang đây cha. Hơn 10 năm rồi mà con không được, thì giờ con cũng đến cửa cha là cái đầu xoang mũi con đây giờ con cũng đỡ rồi, thì trước tiên là con nhờ cha, sau nữa con nhờ cộng đồng giúp đỡ cho con Mai Thị Tư 58 tuổi ở Định Quán để cho con được khỏe mạnh chữa lành cho con.
Mai Định Tư 58 tuổi. Vâng. Ừ, con có cái máy 570 dạng chưa?
Con mượn của cái chú đấy chú cho, nhưng mà giờ con muốn xin cha một cái để về cho chú con ở ngoài Bắc ạ.
Có đạo không?
Ở ngoài đạo Phật luôn ạ.
À, vậy rồi con gửi cho chú con một cái đúng không? Đây, gửi tặng cho chú con một cái máy 570 dạng lòng thương xót Chúa.
Dạ,
con có muốn đọc sách cho những lá thư không gửi không?
Con cũng không rõ mà con không dám nhận, để con hỏi chú rồi đã.
Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi, cô ghê, rồi, cái cô mà đeo hai cái dấu gì bên Thái Dương. Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Đến mùng 10 tháng 5 vừa qua, con trai của con bị viêm màng não mủ, bị liệt nửa người.
Con trai con tên gì?
Dạ, Vũ Quốc Hải. Con của con cũng làm nữ sinh trong nhà thờ. Mà khi con của con đi cấp cứu 3 ngày, bác sĩ nói là tình hình của con rất là nặng, không có cứu được. Thì ngày hôm đó nó cũng nhờ đoàn xe của nhà Hoàng Hảo đi Đức Mẹ Tá Bao để cầu nguyện cho con của con. Nên con đến ngày thứ tư, con của con tự nhiên tỉnh. Bác sĩ mới nói là bây giờ nếu mà gia đình có khả năng để điều trị cho con của con là một ngày 12 triệu. Mà 3 tuần là phải gần 300 triệu. Thì con mới khóc, con bảo thôi chồng con ở đây để con đi đến nhà thờ Thánh Tâm, con khấn Đức Mẹ để cứu lấy con của con. Lúc mà con lấy lòng Chúa thương xót để con khấn thì 2 giờ chiều con của con đã tỉnh lại. Và con nhắn tin cho cha. Lúc đó đến ngày thứ tư, con bảo là nếu con của con tỉnh để sáng thứ năm hai vợ chồng con đi xuống đây để làm chứng. Nhưng con xin ngay đến chiều con của con tỉnh, sáng ra bác sĩ cho ra phòng hồi sức, nằm trong phòng cấp cứu 15 ngày. Mà bác sĩ lúc đầu nói là 3 tuần, nhưng con của con nằm mới có 2 tuần đã được ra rồi. Rồi con xuống đây để nên làm chứng, nhưng con đông quá con không chen lên được. Rồi hôm nay con bảo đưa con đi để nên làm chứng, nhưng mà ngày hôm nay là con của con phải thi giáo lý sống đa đồng nên con của con không đi được. Con đến đây để cảm tạ Chúa và cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con. Bác sĩ báo là phải điều trị 300 triệu nhưng con cầu xin mới hết có 186 triệu, mà con của con đã được về nhà bình phục, không có để lại di chứng gì hết, bình thường đi dạy giáo lý bình thường luôn ạ. Giờ con của con rất khỏe mạnh. Con đến đây để vô cùng cảm tạ Chúa và con cũng cảm tạ cha xứ của con.
À, con về con gửi cho cha xứ của con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Đây là bộ sách con về con gửi cho cha xứ con được không? Lấy cuốn 2 cuốn 1. Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Đây tập 1 và tập 2. Con có bị lộ. Con về con gửi tặng cho xứ con có trôi cho thằng bé con của con nó có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ có rồi ạ.
Rồi thì vậy cho gửi cho nó một móc khóa lòng thương xót Chúa. Nó bao nhiêu tuổi rồi?
Là 14 tuổi nhưng mà nặng 80 kg cha.
14 tuổi nặng 80 kg rồi tặng luôn cho nó một bộ sách 14 tuổi nó đọc được rồi nha. Bây giờ cái móc khóa để cho nó đi xe 80 kg. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con. 14 tuổi 80 kg. Sao con đội khăn gì trên đầu?
Con truyền hóa chất ăn rụng hết tóc rồi cha.
Hả?
Con truyền hóa chất ăn rụng hết tóc.
Rồi vì con được ơn gì vắn tắt nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con năm đi là Nguyễn Thị Lệ 55 tuổi. Con vừa qua cái tháng 9 năm 2016 là con bị một cái u to như thế là cái âm trà đấy. Con nằm viện họ truyền thuốc 3 tuần mà không khỏi. Nó có cái bà nói tôi có số điện thoại cha Long đây thì cho bà nhắn tin vô, là đứa con gái nhà con nó nhắn tin vô cho cha được 2 ngày là tự nhiên cái cục hắn mất hết. Là con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Cục cái to bằng đâu? Cục cái to bằng đâu?
Cục cái to như cái âm trà này.
Để đâu? Nó ở đâu?
Nó ở nơi cổ đây cha này.
Vậy hả?
Dạ đây này. Con cục tí đây.
À, cục cái to bằng cái âm trà. To nằm bên cổ cô này. Rồi, cha tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót vượt lên hết tất cả. Ngài có thể làm được mọi sự cho những ai yêu mến Ngài. Và anh chị em mình tập yêu mến Chúa hết lòng hết sức và yêu người khác như chính mình. Anh chị em đang nghe đây cũng là đang thể hiện tình yêu thương. Còn được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ. Thưa cha, con được ơn đầu tiên là con bị đau lưng 3 năm. Mà đau lưng sau đó để con cầu nguyện với Chúa, Chúa cho con được lành. Đó là và kế tiếp là gần đây là con có một đứa em gái là bệnh là 7 năm đi hết thầy đại bà kia mà không được. Cuối cùng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống á thì em gái vào thăm bà mẹ với anh em thì Chúa Thánh Thần cũng đưa đến nơi. Vào được 2 ngày thì lại ngã bệnh. Mà chúng con đưa đi bệnh viện là 3 bệnh viện mà khám không ra bệnh gì hết. Kể cả 7 năm đi các thầy khắp mà cũng không các bệnh viện ở ngoài Bắc cũng không được. Thế con chuẩn bị lo hậu sự đó thì bây giờ anh em bàn là coi như đưa về để lo hậu sự cho em thôi. Nhưng cuối cùng con nói thế này, bây giờ đi lên giáo điểm tin mừng tin thác của đồng thông cho Chúa. Thì hôm đấy thì con mướn một chiếc xe 7 chỗ. Rồi con lên đây thì cũng nhằm cái ngày Đức Giám Mục về Hiệp Dương Thánh Lễ ở đây. Rồi không thể gặp cha được, phải đổ xe và để bệnh nhân ở ngoài cái bãi xe. Rồi con vào đây con khấn. Rồi sau lễ xong rồi con về. Thì con nó có hỏi có gì sơ nào ra đây cho rước lễ không? Đợt cháu nó có một gì sơ ra cho rước lễ. Thì con thính thác về rồi về là tự nhiên là hết, từ từ là khỏe xong rồi thì con mua 5 cái máy rồi con về quê. Rồi con về quê thì cho mấy người mù với người nghèo, người bệnh tật không đi lễ được. Sau con nghe tin là anh Phêrô là Nguyễn Văn Tâm thì bệnh viện Huế trả về thì con xuống thăm thì con nói thế này này, giờ nếu bệnh viện Huế trả về rồi thì giờ tín thác vào Chúa thôi gia đình làm sao sắp xếp đưa vào với tôi, rồi tôi ngày mai tôi vào thì cố gắng làm sao đưa anh vào trong đó để Chúa chữa lành cho. Thì cùng gia đình nghe được, cái gia đình cũng sắp xếp thì đi vào, nhưng vào sau con một ngày thì lên ở đây giáo điểm đây một tuần, sau về dưới con một tuần nữa là anh lành luôn. Giờ anh về anh đi làm ăn cái bình thường, trở lại bình thường hiện nay luôn.
Rồi, để gửi cho hai anh, mỗi anh một bộ sách, những lá thư không gửi nha. Đây là phần của anh, phần của thứ hai là của anh gì đó, là anh bạn của anh, rồi cái cô em của anh nữa, gửi cho cô ấy một bộ sách nữa, những lá thư không gửi, lòng thương xót Chúa, ba chứng nhân của lòng thương xót, xin Chúa chúc lành cho anh. Con chỗ này nè, rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con là Maria Nguyệt, con ở Thái Bình. Nay con được ơn Chúa chữa con bị bệnh ung thư vú từ 2010 đến giờ. Thì trong lúc con đang bệnh thì là cha về của Việt, thì chị gái con có nói là hôm nay có cha Long về, em thì có ra để chữa bệnh thì chữa. Khi con ra thì con gặp cha ở của Việt, trong cái lúc đó là con rất nguy kịch mà con ra đến ngoài đó. Từ ngày con gặp cha đến giờ con khấn lòng thương xót Chúa. Đến 3 tháng nay là con đi Hà Nội thì con vẫn phải đi uống thuốc Hà Nội 7 năm nay rồi, nhưng mà năm nay bác sĩ họ nói là con không phải uống thuốc gì nữa mà bệnh con không còn gì nữa. Thì con nên cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, năm 2010 thì chúng tôi đi ra ngoài Bắc và trong vòng 3 ngày thì dâng 9 thánh lễ tại 9 giáo xứ khác nhau, trong đó có xứ của Việt Thái Bình, cứ sáng trưa chiều mỗi ngày 3 lễ như vậy. Và anh chị em cũng đến đông như vậy, có khi đông hơn, có khi cả mười mấy 20.000 người họ đến. Và chị ấy đến và chị cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện rồi chị được chữa lành. Cho tới hôm nay là từ năm 2010, bây giờ là 2017, 7 năm. Chị vẫn còn nhớ mà quay trở về đây để tạ ơn Chúa, Chúa chúc lành cho con. Cha gửi tặng con một cái máy 500 bài giảng. Đây là một món quà 7 năm gặp lại. Giữa cả 10.000 người làm sao mà biết được chị ấy, thưa anh chị em. Mà chị vẫn nhớ vì Chúa nhớ chị ấy và chị nhớ Chúa, còn tôi chả là cái gì. Tôi chỉ biết cầu nguyện, còn Chúa làm như thế nào là việc của Chúa với người ấy. Giống như hôm nãy cái ông lên chia sẻ đó, là người bệnh nằm mãi ngoài đầu đường kia vì đông quá, hôm đó không có vô trong đây được, chỉ được rước lễ và cầu nguyện, rồi người ấy cũng khỏi. Chúa có trăm phương nghìn cách, nếu mình yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn thì mọi sự Chúa đều có thể làm được cho con. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh.
Dạ, con kính chào cha và toàn thể cộng đoàn. Con là Giuse Phạm Văn Lực, con ở giáo xứ Vạn Điểm, tỉnh Nam Định.
Rồi mà Nam Định, rồi nói to lên con.
Là con được ơn của Chúa là hồi tháng 7 năm ngoái con đi làm là bị cái dây chẳng nó bật vào mắt. Coi như là lên bệnh viện trung ương là khám là bị vỡ nhãn cầu. Nó có mổ 2 lần rồi con đều nhắn tin cho cha. Và do đó là đầu con nó đau. Đầu con này nằm đúng như kiểu một cái gai ngoái óc. Mất 3 tháng rồi sau này con gặp được một sơ. Sơ quen với ông bác sĩ ở bệnh viện, ông giới thiệu đi 3 bệnh viện nữa. Tháng về về sau cô họ truyền thuốc cho con để nó khỏi cái đau đầu. Đó là từ đấy giờ là con hết được cái đau đầu rồi.
Rồi, để tặng cho anh một bộ sách Những lá thư không gửi, lòng thương xót Chúa nha. Đây là bộ sách, có máy nghe giảng chưa?
Dạ, con chưa có.
Rồi, tặng cho anh luôn một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Xin Chúa chúc lành cho anh. Từ mãi ngoài Nam Định mà vô lặn lội vô đây để làm chứng cho Chúa, chứng tỏ rằng tình yêu Chúa hết lòng. Hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta cùng kết thúc bằng bài hát Tình yêu Chúa, bài Ân tình Chúa đó. Ân tình Chúa. Ân tình Chúa, biết không ạ? Bài Ân tình Chúa mấy tập hôm vừa rồi đó. Tình yêu Chúa cậu ngất trời xanh. Bài Ân tình Chúa, chị để anh bật cái bài hát lên Ân tình Chúa để kết thúc bằng một bài hát đó, tất cả chúng ta cùng hát, cùng múa, cùng cầu nguyện để mình tôn vinh lên rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa là cao ngất hơn tất cả. Khi mà con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn thì con phải yêu anh em của con, không cách nào khác. Chúa chỉ hỏi con là con có yêu mến ta không. Bảo thưa Chúa, con có yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa như thế nào? Vậy con có yêu anh em của con không? Nếu mà ta không yêu anh em của mình thì ta cũng không yêu Chúa đâu. Đừng có bảo rằng ta đi lễ, ta đọc kinh, ta cầu nguyện, ta làm hết mọi sự, ta khấn hứa rồi đủ thứ, và như vậy là ta đã yêu mến Chúa hết lòng hết sức. Chưa. Vì yêu mến ta thì giữ lời ta, mà giữ lời ta là hãy yêu thương nhau. Cho nên khi mà tôi yêu thương người khác là tôi đang thực hành tình yêu của Chúa. Và nếu mà tôi nói tôi yêu Chúa thì tôi cũng phải yêu thương anh em của tôi. Và Chúa nói Thánh Nữ Faustina thực hành lòng thương xót bằng hành động. Nếu không hành động thì bằng lời nói. Và nếu không bằng lời nói thì bằng cầu nguyện. Đó là ba cách: hành động, lời nói và cầu nguyện. Ba cách đó chúng ta thực hành lòng Chúa thương xót nha. Thứ nhất là bằng hành động, thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện. Nhớ, thứ nhất là bằng, to lên, thứ nhất là bằng. Bây giờ chị em cầm cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, mỗi người cầm trên tay, mau lên, không có thì cầm quạt, ai có thì cầm hết trên tay. Nào, chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa, thứ nhất là bằng, to lên, thứ nhất là bằng, thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện. Mạnh lên, thứ nhất là bằng, thứ hai là bằng, thứ ba là bằng. Và bây giờ chúng ta cùng hát kết bằng bài Tình Ngài Yêu. Vừa hát vừa cầm cuốn sách làm theo cửa điệu. Tình Ngài yêu con bao la, giơ cao ta lên. Giơ hai tay lên. Xin cao lên. Một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Đường dài con đi, xung quanh khắp mỗi hiểm nguy, Tình Ngài theo con, con chỉ bước đến đó sợ gì. Dù không gian gian nan, vẫn Tình Ngài nhắc nhở con đã làm bước ra đi về. Giơ hai tay lên. Liên kết luôn sống hoài.